Tuần rồi chúng ta đề cập đến việc người tin Chúa là cơ đốc nhân chúng ta dâng hiến như thế nào. Và bài học vừa rồi nằm trong loạt bài có chủ đề là giảng dạy lời Chúa cách ngay thẳng, giúp chúng ta hiểu được rằng là cơ đốc nhân chúng ta hiểu được cái việc dâng hiến như thế nào là đúng đắn. Khi chúng ta nhìn vấn đề dâng hiến tiền bạc qua lăng kính của Tân Ước, chúng ta được dạy rằng chúng ta phải dâng hiến một cách tự nguyện và vui lòng. Lý do là bởi vì tất cả những gì chúng ta có đều thuộc về Chúa chúng ta. Việc mà dâng hiến chúng ta nó chỉ là một phần trong một cái bức tranh lớn hơn. Và tuần này chúng ta sẽ bước ra khỏi cái loạt bài đó và để rồi mình nhìn xem một cái bức tranh tổng thể lớn hơn như thế nào. Và hôm nay tôi muốn mọi người cùng học chung về ẩn dụ về các ta lân. Như tôi đã từng nói trước đây, để cho chúng ta có thể hiểu được lời của Chúa như thế nào, chúng ta phải nhìn xem tổng thể của cái bối cảnh nó là ra sao. Và tôi muốn đọc những gì mà Chúa Giêsu Ngài nói trước khi Ngài kể cái ẩn dụ này. Và cái bối cảnh nằm trong Matthew chương thứ 24 từ câu 42 cho tới câu 51. Vì vậy, hãy tỉnh thức vì các con không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến. Hãy biết điều này, nếu chủ nhà biết canh nào kẻ trộm đến thì sẽ tỉnh thức, không để nó xâm nhập nhà mình. Vì vậy, các con cũng phải sẵn sàng, vì con người đến trong giờ các con không ngờ. Ai là đầy tớ trung tín và khôn ngoan được chủ giao quản lý nhà mình để cấp phát thức ăn đúng giờ? Phước cho đầy tớ ấy khi chủ nhà đến thấy làm như vậy. Thật, ta bảo các con, chủ sẽ giao cho đầy tớ ấy quản lý toàn bộ tài sản của mình. Nhưng nếu là đầy tớ gian ác, nó thầm nghĩ rằng chủ ta chưa về ngay đâu, rồi bắt đầu đánh đập các bạn cùng làm đầy tớ như mình và ăn uống với phường say rượu. Chủ sẽ đến trong ngày nó không ngờ, trong giờ nó không biết, trừng phạt nó nặng nề và nó sẽ chịu chung số phận với những kẻ đạo đức giả ở nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Như vậy thì về cái bối cảnh ở đây cho thấy Đức Chúa Giêsu Ngài chỉ đang nói chuyện với các môn đồ của Ngài. Để giúp cho chúng ta có thể nhìn thấy được cái bối cảnh là như thế nào, đặc biệt là trong những cái trường hợp giống như phần Kinh Thánh mà mình vừa được nghe. Thì khi mà đây là lời Chúa Giêsu nói, thì chúng ta phải nên tìm hiểu thử xem Chúa Giêsu Ngài đang nói với ai vậy. Rõ ràng, đối với người Pha-ri-si và người Sa-đu-sê đó, Chúa Giêsu Ngài có cách nói chuyện khác với cái cách Ngài nói chuyện với các môn đồ của Ngài. Và ở đây, Chúa Giêsu Ngài nói chuyện với các môn đồ của Ngài với cái cách là Ngài cảnh báo họ một cách nghiêm túc về những gì mà Ngài sắp nói. Và cái chủ đề mà Ngài đề cập đến ở đây, ấy là việc mà Ngài sẽ trở lại lần thứ hai. Bắt đầu trong cái phần Kinh Thánh này, Chúa Giêsu Ngài đã nói dặn họ như thế nào? Là hãy tỉnh thức. Hãy tỉnh thức là bởi vì không có ai biết rằng ngày nào Chúa sẽ trở lại. Việc mà không ai biết ngày Chúa chúng ta sẽ trở lại là cái việc Chúa đã nói rất là rõ ràng. Do vậy, mà nếu như có ai đó nói rằng họ biết cái ngày Chúa trở lại là ngày nào thì chúng ta có thể bỏ qua và chúng ta không nên lắng nghe họ, bởi vì biết rằng đó là cái ngày mà không ai có thể biết được. Ngài cũng nói rằng chúng ta cần phải nên là những người trung tín và khôn ngoan. Để rồi khi Chúa trở lại, Ngài sẽ nhìn thấy chúng ta đang làm theo ý muốn của Ngài. Và Chúa cho biết rằng những người đầy tớ trung tín và khôn ngoan đó sẽ nhận được phần thưởng lớn. Nhưng mà rồi Ngài cũng cho biết rằng đầy tớ gian ác là cái người mà làm theo ý riêng của mình. Họ sẽ là những người mà tìm kiếm những cái sự vui thích của thế gian này. Và rồi cái sự hình phạt sẽ dành cho những người không thật sự là môn đồ của Ngài. Và đó là cái bối cảnh mà Chúa sắp nói tới cái ẩn dụ mà chúng ta sẽ học ngày hôm nay. Và ẩn dụ đó được ghi lại trong Matthew chương 25 từ câu 14 tới câu 30. Khi ấy, vương quốc thiên đàng sẽ giống như một người sắp lên đường đi xa, gọi các đầy tớ lại và giao tài sản mình cho họ. Chủ giao cho người này 5 ta lân, người kia 2, người khác 1, tùy theo khả năng của từng người, rồi chủ lên đường. Người đã nhận 5 ta lân liền đi làm lợi ra và được thêm 5 ta lân nữa. Người nhận 2 ta lân cũng vậy, được thêm 2 ta lân nữa. Nhưng người đã nhận 1 ta lân thì đi đào đất và giấu bạc của chủ. Sau một thời gian dài, chủ của những đầy tớ này trở về tính sổ với họ. Người đã nhận 5 ta lân đến, đem thêm 5 ta lân nữa và nói: Thưa chủ đã giao cho tôi 5 ta lân, đây này, tôi đã làm lợi thêm được 5 ta lân nữa. Chủ nói với người ấy, hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín kia, được lắm. Ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi cai quản nhiều. Hãy vào chung hưởng niềm vui với chủ ngươi. Người đã nhận 2 ta lân cũng đến và nói, thưa chủ đã giao cho tôi 2 ta lân. Đây này, tôi đã làm lợi thêm được 2 ta lân nữa. Chủ nói với người ấy rằng, hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín kia, được lắm. Ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi cai quản nhiều. Hãy vào chung hưởng niềm vui với chủ ngươi. Người đã nhận 1 ta lân cũng đến và nói, thưa chủ, tôi biết chủ là người khắt khe, gặt chỗ mình không gieo, thu chỗ mình không rải ra, nên tôi sợ và đi giấu ta lân của chủ ở dưới đất. Đây, xin hoàn lại cho chủ những gì của chủ. Nhưng chủ đáp rằng, hỡi đầy tớ gian ác và lười biếng kia, có phải ngươi biết rằng ta gặt chỗ ta không gieo và thu chỗ ta không rải ra phải không? Thế thì lẽ ra ngươi phải giao bạc của ta cho những người buôn bạc, để khi ta trở về sẽ nhận cả vốn lẫn lời chứ. Vậy, hãy lấy ta lân khỏi tên này và cho người có 10 ta lân. Vì ai có, sẽ cho thêm để họ được dư dật. Nhưng ai không có, sẽ bị cất luôn cả điều họ có nữa. Còn tên đầy tớ vô ích kia, hãy ném nó ra chỗ bóng tối bên ngoài. Nơi đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Ẩn dụ này cho chúng ta thấy được vương quốc của Đức Chúa Trời hoạt động như thế nào và cách mà vua đòi hỏi nơi chúng ta. Bắt đầu trong ẩn dụ này, Chúa nói rằng vương quốc thiên đàng giống như một người lên đường đi xa và rồi trở về sau một cái hành trình rất là xa của mình. Và trước khi người này đi xa, đó, người này giao một cái công việc cho những cái người đầy tớ của mình cần phải làm. Và rồi người chủ mong rằng những người đầy tớ này sẽ nhận lấy tài sản của mình để rồi làm lợi ra trong thời gian mà chủ đi xa. Ông giao tài sản của mình cho những đầy tớ của mình nhưng không phải là cho mọi người đều bằng nhau. Ông biết mỗi người có một cái tài khác nhau, có một cái hoàn cảnh khác nhau. Do vậy mà ông đã phân chia tài sản của mình cho những đầy tớ của mình tùy theo cái cách của họ, tùy theo cái khả năng của họ. Người thì chủ giao cho 5 ta lân, người thì chủ giao 2 ta lân và người khác thì chủ giao chỉ 1 ta lân mà thôi. Và trong thời gian chủ đi xa thì những đầy tớ này phải là những người có trách nhiệm để quản lý những tài sản mà chủ đã giao. Chúng ta không biết rằng người chủ này đã lên đường đi xa là xa bao nhiêu và mất bao lâu, nhưng điều mà người chủ mong đợi là khi ông trở về đó, ông sẽ thấy được những người đầy tớ của mình làm lợi ra. Cái người đầy tớ mà chủ giao 5 ta lân đầu tiên đó, khi mà ông về, ông đã thấy được cái người này đã làm lợi ra 100% cái số tiền mà mình đã giao, tức là làm lợi thêm 5 ta lân nữa. Đây là một sự đầu tư rất là tốt. Nếu có ai biết rằng có cái ngân hàng nào mà có thể làm lợi ra số tiền đó cho tôi biết, tôi cũng muốn gửi tiền vào đó. Nhưng mà rồi, cái người mà nhận được 2 ta lân đó, cũng làm lợi ra thêm 2 ta lân nữa. Điều đó có nghĩa là người này cũng làm lợi gấp đôi cái số tiền mà chủ giao. Như vậy thì cộng lại đó, thì cả hai người đầy tớ này nhận được 7 ta lân và đã làm lợi ra gấp đôi, cho nên tổng cộng là 14 ta lân. Nhưng mà rồi mọi việc nó đã thay đổi khi mà đến với người đầy tớ thứ ba. Ông chỉ nhận được 1 ta lân mà thôi. Người đầy tớ thứ ba đã làm gì sau khi nhận 1 ta lân? Ông đã đào một cái lỗ, ông chôn ở đó và rõ ràng là chẳng có lợi gì cả. Và điều mà chúng ta có thể đoán được là khi mà người chủ này quay trở về đó, thì ông đòi hỏi mọi người phải tính sổ với ông. Cái người đầy tớ đầu tiên rất là nóng nảy, mong được trình cho chủ biết những gì mình đã làm trong thời gian chủ đi xa, đúng không? Ông đã nói với chủ rằng, nè, chủ đã giao tôi 5 ta lân, bây giờ tôi đã làm lợi thêm 5 ta lân nữa đây. Cái lời khen của người chủ dành cho người đầy tớ này là một trong những cái lời khen mà tuyệt vời nhất ở trong sách Phúc Âm. Khi mà chủ nói với cái người đã làm lợi ra rằng, hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín kia, được lắm, ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi cai quản nhiều. Như vậy, người chủ đã nói với người đầy tớ của mình rằng là người đầy tớ của mình đã làm việc rất là tốt và đã được gọi là ngay lành và trung tín. Điều mà người đầy tớ đã làm và có thể có được cũng cho chúng ta biết được rằng chúng ta khi mà trung tín trong công việc được giao thì chúng ta sẽ được cai quản nhiều và được chung hưởng niềm vui với chủ của mình. Và về phương diện căn bản thì cái người đầy tớ thứ hai khi đến nói với chủ thì Ông cũng thưa với chủ rằng chủ đã giao cho tôi 2 talent và tôi đã làm lợi gấp đôi về số tiền đó. Và có thể mọi người ngạc nhiên khi những gì mà chủ nói với người đầy tớ thứ hai này. Chứ thật ra những gì mà chủ nói với người đầy tớ thứ hai này chính xác y như những gì mà chủ đã nói với người đầy tớ thứ nhất. Nhưng mà rồi khi người đầy tớ thứ ba đến nói với chủ thì ông đã nói gì? Ông nói rằng, thưa chủ, tôi biết chủ là người khắt khe, gặt chỗ mình không gieo, thu chỗ mình không rải ra, tôi sợ và đi giấu ta lân của chủ dưới đất. Đây, xin hoàn lại cho chủ những gì của chủ. Trước hết, tôi muốn mọi người phải hiểu rằng những gì mà người đầy tớ thứ ba này nói với chủ của mình đó, là ông nói những điều rất là vô lý, bởi vì cái cách ông nói đó nó mâu thuẫn với những gì mà ông đã nói. Thứ nhất là cái người đầy tớ này hiểu được cái điều mà người chủ mình mong đợi, tức là người chủ mình mong đợi một cái điều gì đó rất là cao từ nơi cái người quản gia của mình, nhưng mà người đầy tớ này đã chẳng làm gì cả. Cách của người đầy tớ thứ ba này nói là gì? Là ông đổ thừa cho người chủ của mình về những gì mà mình làm đó. Và đây là một cái bức tranh thật là thảm hại để tả về một cái người đầy tớ bất trung và gian ác. Và điều mà người chủ nói với người đầy tớ này là một cái lời kết án. Chủ nói rằng, hỡi đầy tớ gian ác và lười biếng kia, có phải ngươi biết rằng ta gặt chỗ ta không gieo và thu chỗ ta không rải ra phải không? Thế thì lẽ ra ngươi phải giao bạc của ta cho những người buôn bạc, để khi ta trở về sẽ nhận cả vốn lẫn lời chứ. Lời của chủ nói với người đầy tớ ở đây là một cái lời quở trách rất là nặng nề và là một cái lời cuối cùng. Và người này không có cơ hội thứ hai nữa. Thực tế đã cho thấy chủ đã nói gì? Chủ nói rằng, hãy lấy ta lân khỏi tên này và cho người có 10 ta lân. Hãy nhớ lời Chúa Giêsu nói ở đây. Ngài nói rằng, vì ai có sẽ cho thêm để họ được dư dật, nhưng ai không có sẽ bị cất luôn cả điều họ có nữa. Hãy nhớ trong Ma-thi-ơ chương thứ 13, ẩn dụ về những mảnh đất, Chúa Giêsu Ngài cũng đã nói về cùng một bài học ở đây. Nhưng mà cái lời cuối cùng được ghi lại trong ẩn dụ ở đây thật đáng kinh sợ. Ngài nói rằng, hãy ném nó ra chỗ bóng tối bên ngoài, nơi đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Sự đoán xét sẽ đến trên thế gian và dành cho tất cả mọi người. Tất cả mọi người sẽ phải được chia ra. Một nhóm sẽ là những người đã tin Chúa Giêsu và nhóm là người là không tin nữa Ngài. Và một cái bức tranh thật là kinh khủng ở đây khi Ngài mô tả cái chỗ mà phải bị hình phạt là nơi bóng tối, là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Tuyệt đối đây phải là một cái nơi đầy đau khổ và thật là khủng khiếp, và nơi này sẽ không bao giờ chấm dứt. Ẩn dụ này nói về vương quốc của thiên đàng. Và Ngài cho biết rằng vương quốc của Ngài là Ngài sẽ trở lại, và việc Ngài trở lại là cái việc mà không ai mà có thể đón trước được. Cũng giống như người chủ đòi hỏi tất cả những người quản gia của mình phải khai sổ với mình, thì cũng vậy, khi Chúa chúng ta trở lại, Ngài sẽ đòi hỏi tất cả mọi người trong hội thánh phải trình diện trước mặt Ngài và phải khai trình với Ngài. Do vậy mà chúng ta cần phải là người quản gia trung tín, ngay thẳng, quản lý những gì mà chủ đã giao cho mình. Như vậy thì làm sao để chúng ta có thể áp dụng một cách tốt nhất về những gì mà chúng ta học được ngày hôm nay? Điều mà chúng ta học được ở đây là Ngài giao cho chúng ta cơ hội và những điều mà chúng ta có thể có được để phát triển vương quốc của Ngài. Và Ngài ban cho tất cả mọi chúng ta điều này. Tất cả mọi chúng ta đều được ban cho cơ hội, được ban cho nguồn lực, được ban cho những gì mà chúng ta cần để rồi góp phần trong việc phát triển vương quốc của Ngài. Mỗi cơ đốc nhân đều được cái sự kêu gọi thiêng liêng trên trời để hầu việc Chúa, hầu việc Đấng Christ. Chúng ta được kêu gọi để trở thành những người môn đệ hóa người khác. Chúng ta được kêu gọi để trở thành đại sứ của Đấng Christ. Chúng ta được kêu gọi để làm chức vụ của người hòa giải. Như vậy thì chúng ta làm điều đó như thế nào đây? Côlôse chương 3 câu 17 nói rằng, bất cứ điều gì anh em nói hay làm, hãy thực hiện mọi sự trong danh Chúa là Đức Chúa Giêsu, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Mỗi điều mà chúng ta làm, chúng ta phải làm vì sự vinh hiển của Ngài và để xây dựng vương quốc của Ngài. Thực tế cho thấy rằng sẽ có việc chúng ta phải khai trình, và đây là điều mà quan trọng chúng ta cần phải lưu ý. Khi Chúa Giêsu trở lại, Ngài mong đợi nhìn thấy hội thánh của Ngài phải đang làm việc cho vương quốc của Ngài. Cô-rinh-tô thứ 2 chương 5 từ câu 9 câu 11, Phao-lô nói rằng: cho nên dù ở trong thân thể này, dù ra khỏi, chúng ta cũng làm hết sức để được đẹp lòng Chúa. Vì tất cả chúng ta đều phải trình diện trước tòa án của Đấng Christ để mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hoặc ác mà mình đã làm trong lúc còn trong thân xác. Bởi vậy, do lòng kính sợ Chúa, chúng ta cố thuyết phục những người khác. Đức Chúa Trời biết rõ chúng tôi, và tôi hy vọng lương tâm anh em cũng biết rõ chúng tôi. Đức Chúa Trời, Ngài ban cho chúng ta rất là nhiều cơ hội để mở mang vương quốc của Ngài. Ngài đã truyền lệnh cho chúng ta là hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ của Ngài, và Ngài hứa rằng Ngài sẽ ở cùng chúng ta luôn cho đến tận thế. Mỗi lần chúng ta chia sẻ phúc âm của Ngài cho những người chưa tin Ngài, mỗi lần chúng ta thiết lập hội thánh, mỗi lần chúng ta ngồi lại với nhau để học kinh thánh, mỗi lần chúng ta tạo cơ hội để cho những cơ đốc nhân có được dịp để được lớn lên ở trong ân điển của Ngài, hoặc là cơ hội để cho những người chưa tin Chúa được nghe phúc âm của Ngài. Khi chúng ta làm những điều đó, ấy là chúng ta đang thực hiện cái vai trò trách nhiệm của cái người quản gia trong cái việc thực hiện những gì mà Ngài giao chúng ta trong việc mở rộng vương quốc của Ngài. Chúng ta có làm tốt công việc đó không vậy? Nếu Chúa Giêsu Ngài trở lại ngay bây giờ, Ngài thấy chúng ta như thế nào? Chúng ta phải nên nhận biết rằng tất cả những điều tốt lành Ngài ban cho chúng ta đều đến từ Chúa của chúng ta mà thôi. Mỗi cái hơi thở mà chúng ta hít vào đó cũng là nơi Chúa ban cho chúng ta. Như từng rồi tôi đã đề cập đến, tất cả những gì mà chúng ta dâng hiến, bao gồm cả về khả năng, về thời gian, tiền bạc của chúng ta, ấy là chúng ta chỉ dâng lại cho Chúa những gì mà Ngài đã ban cho chúng ta mà thôi. Và điều kế tiếp tôi muốn mọi người cần phải biết, ấy là mỗi chúng ta khác nhau, cho nên Ngài ban cho chúng ta một cách khác nhau. Roma chương 9 câu 20 và 21. Thưa bạn, bạn là ai mà dám cãi lại Đức Chúa Trời? Làm sao sản phẩm được nắng nên lại có thể nói với người nắng nên nó rằng sao ông đã nắng tôi như thế này? Người thợ gốm lại không có quyền trên đất sét để từ trong cùng một đống đất sét mà nắng lên loại bình dùng cho việc sang trọng và loại khác dùng cho việc thấp hèn sao? Chúng ta thường nghe rất là nhiều đúng không? Mỗi lần mà những đứa con nít đó, nó chạy tới, nó kể, nó than, nó nói này, nói kia, nó lát, thì cuối cùng cái câu cuối cùng nó là cái đó không có công bằng. Chúng ta không bao giờ nên nói với Chúa rằng à, Chúa ơi, điều đó không công bằng. Có bao giờ chúng ta nói rằng Chúa ơi, tại sao mà Chúa ban cho lệ cái đó mà sao con không có? Và điều đó không công bằng không? Linh có thể làm công việc đó quá dễ mà sao cái việc đó con làm thì khó quá rồi. Cái đó không công bằng. Cùng với cái hoàn cảnh của những người đầy tớ này khi được chủ giao, có lẽ là lúc đó họ tự hỏi, ủa tại sao mà người này được 5, người kia 2 mà mình có 1 vậy? Tại sao mà nhân được 5 mà sao con có 1 vậy? Tôi muốn ghi chú ở đây để những phụ huynh cần lưu ý, đừng có cố gắng để đem cái sự công bằng. Là những phụ huynh tốt đó, không phải là chúng ta cố gắng để đem cái sự công bằng đến cho con cái của mình. Khi chúng ta định nghĩa về chữ công bằng đó, thì chúng ta nghĩ rằng công bằng có nghĩa rằng mọi người đều được nhận giống như nhau. Vấn đề ở chỗ là chúng ta không giống nhau. Con cái của mình nó không giống nhau. Điều Đức Chúa Trời ngày ban cho chúng ta là Ngài ban cho chúng ta một cách khác nhau tùy theo mỗi người trong chúng ta. Những gì mà Chúa ban cho tôi khác với những gì mà Chúa ban cho Linh. Nhưng mà những gì Ngài ban cho chúng ta là tốt nhất cho chúng ta. Do vậy mà là những bậc phụ huynh, chúng ta không phải là cho con cái của mình mọi thứ đều bằng nhau để nghĩ rằng đó là công bằng, nhưng mà chúng ta phải cho chúng tùy theo mỗi đứa, cho những cách tốt nhất cho mỗi đứa. Do vậy mà cái cụm từ cứ nói rằng cứ không công bằng, mọi việc nó không có công bằng khi mà Chúa giao cho con cái điều này mà Chúa không giao cho con cái điều kia, cho nên con không thể làm được. Có thể chúng ta nói với Chúa rằng, Chúa ơi, tại sao mà Ngài không ban cho chúng con cái này cái kia, trong khi con đã cầu xin Chúa rất là nhiều lần rồi. Câu trả lời mình có thể tìm thấy được ở trong trận dụ này là điều mà nếu như chúng ta có hỏi Chúa như vậy đó, thì chắc có lẽ câu trả lời của Ngài dành cho chúng ta là những gì mà Chúa giao chúng ta đó, chúng ta đã làm tới đâu rồi. Cái điều đáng buồn cười ở đây là khi mà chúng ta phàn nàn với Chúa đó, thì chúng ta đã không nhận ra được rằng Chúa là đấng đang tẩy trị mọi sự, và Ngài muốn làm bất cứ điều gì Ngài muốn. Và khi chúng ta phàn nàn với Chúa thì có nghĩa là chúng ta cũng nói với Chúa rằng con cũng muốn Chúa làm những gì mà con muốn nữa. Còn nhớ trong câu chuyện về ẩn dụ mà Chúa Giê-xu đã kể về người làm công trong vườn nho không? Khi mà chủ đi ra nhận người để làm cho vườn nho của mình từ buổi sáng sớm, đúng không? Rồi có người thì buổi trưa trưa chút xíu, có người buổi xế chiều chút xíu, có người là trong cái giờ cuối cùng trong ngày chủ mới nhận vào làm. Nhưng mà rồi cuối cùng thì sao? Chủ đã trả lương cho tất cả mọi người đều bằng nhau. Như vậy, Đức Chúa Trời Ngài không thật sự quan tâm tới cái việc công bằng là như thế nào, đúng không? Về phương diện căn bản, điều Chúa làm ở đây là gì? Ngài nói là tất cả mọi sự đều thuộc về Ngài, và Ngài có quyền Ngài ban cho ai tùy ý của Ngài. Và điều mà Chúa nói trong ẩn dụ đó là gì? Là người chủ nói với những người làm công trong vườn nho từ sáng sớm khi mà phàn nàn là không công bằng đó. Thì chủ đã nói rằng, tại sao ngươi nói những gì xấu về ta? Bộ ta không có quyền để sử dụng tài sản của ta sao? Không có quyền để bày tỏ tình thương ta dành cho người khác sao? Ta cầu nguyện xin Chúa ban cho tất cả mọi người trong chúng ta đều phải cúi đầu trước cái sự tể trị của Ngài. Chúng ta cảm ơn Chúa là sự phán xét của Ngài luôn luôn là công bình. Tôi muốn mọi người phân biệt giữa cái chữ công bình và công bằng ở đây. Chúng ta cảm ơn Chúa là khi mà Chúa Ngài phán xét chúng ta đó, Ngài không dựa vào cái việc mà Ngài so sánh giữa chúng ta với người khác làm tốt như thế nào. Ngài sẽ không nói rằng Mitchell tại sao mà Mitchell không thể làm tốt được những gì giống như Tuấn đã làm. Nhưng mà điều mà Ngài sẽ hỏi là Mitchell, những gì mà ta đã giao cho con đó, con đã làm như thế nào? Điều đó có thể đem tới cái người thứ hai mà nhận được hai ta lân đó một cái niềm vui rất là lớn, đúng không? Bởi vì những gì mà chủ đã nói với người đó, đó như thế nào? Cái lời khen ngợi và phần thưởng dành cho người nhận hai ta lân bởi sự tung tín người đó, đó cũng giống y như người đã nhận được năm ta lân vậy. Cái người nhận hai ta lân này đã không bị quở trách và bị hỏi rằng tại sao mà không làm lợi được tới năm ta lân. Chúng ta có thể thấy được một cách rõ ràng rằng Đức Chúa Trời Ngài ban cho chúng ta một cách khác nhau. Có thể chúng ta suy nghĩ rằng Chúa ơi, tại sao mà Chúa lại ban cho con cái này mà không ban cho con cái kia. Nhưng mà điều mà Chúa mong đợi ấy là chúng ta làm lợi ra những gì mà Ngài đã ban cho chúng ta, chứ không phải là những gì mà Ngài đã không có ban cho chúng ta. Và nếu như chúng ta đã dâng cho Chúa những gì mà Ngài đã giao cho chúng ta đó, thì Ngài sẽ sử dụng nó. Chúa Ngài sẽ vui lòng đối với những ai mà đặt lòng tin cậy nơi Ngài. Phaolô đã nói trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 1 từ câu 26 đến 31 như sau. Thưa anh em, hãy suy nghĩ lúc anh em được kêu gọi. Trong anh em không có mấy người khôn ngoan theo tiêu chuẩn đời này, không mấy ai có quyền thế, cũng chẳng mấy ai là những người thuộc về dòng quý tộc. Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những điều dại dột ở thế gian để làm hổ thẹn những người khôn ngoan. Đức Chúa Trời đã chọn những gì yếu đuối ở thế gian để làm hổ thẹn những người mạnh mẽ. Đức Chúa Trời đã chọn những gì thấp kém, bị khinh chê ở thế gian, ngay cả những gì không có để làm cho những gì đã có ra hư không, để không một người nào có thể khoe khoang trước mặt Đức Chúa Trời. Vì nhờ Ngài mà anh em được ở trong Đấng Christ Giê-xu, Đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, công chính, thánh khiết và sự cứu chuộc cho chúng ta. Cho nên, như là đã chép, ai tự hào, hãy tự hào trong Chúa. Có thể có một số người nói rằng, tôi theo Chúa chưa có được lâu lắm, tôi không biết nhiều lắm, hoặc là tôi không có khả năng để mà nói chuyện với người khác. Điều đó tốt, bởi vì đó chính là những người mà Đức Chúa Trời đang muốn sử dụng đó. Chúng ta đừng bao giờ so sánh mình với người khác. Chúng ta phải tập trung vào việc sử dụng những gì mà Ngài ban cho chúng ta để chúng ta làm một cách tốt nhất, hầu cho đem vinh hiển cho danh Ngài và cho vương quốc của Ngài. Có những lúc, cái sự so sánh của mình với người khác đó, nó có thể là cái nguồn của cái sự kiêu ngạo. Điều đó có thể dẫn tới việc chúng ta nghĩ rằng mình sẽ làm tốt hơn những gì mà đáng lý ra mình chỉ cần phải làm mà thôi. Có thể Chúa ban cho tôi rất là nhiều mà Chúa lại không ban cho Bob nhiều lắm. Và nếu như so sánh với Bob thì tôi sẽ nói, ê Bob, coi nè, những gì mà tôi đã làm nhiều hơn rất là nhiều so với những gì mà anh làm. Cái đó không có giúp gì cho chúng ta cả. Điều mà Ngài nói là gì? Ai được ban cho nhiều thì sẽ bị đòi lại nhiều. Ở đây mình cũng thấy được rằng ngay cả chỉ một vài cái ta lân thôi thì cũng phải chịu trách nhiệm giải trình nữa đó. Chúa biết chính xác những gì mà Ngài ban cho chúng ta. Chúa biết mọi sự về cái khả năng của chúng ta, về hoàn cảnh của chúng ta. Câu hỏi không phải là Linh, con đã làm tốt được như những gì mà Paul đã làm hay không? Nhưng mà câu hỏi sẽ là Linh, con đã làm tốt nhất những gì mà con đã được giao hay chưa? Và ở đây mình sẽ thấy được những cái lời rất là nghiêm trọng ở trong lời của Ngài, ở trong câu chuyện này. Cái lời tệ hại nhất mà một người quản gia có thể được nghe ấy là bị chủ lấy đi cái ta lân khỏi mình. Và trong ẩn dụ này, lời mà người chủ nói rằng, nói với cái người sau khi chủ quở trách người đầy tớ bất trung đó là vì ai có sẽ cho thêm để họ được dư dật, nhưng ai không có sẽ bị cất luôn cả điều họ có nữa. Nói về sự cứu rỗi, cả ẩn dụ này lẫn ẩn dụ về những mảnh đất mà chúng ta đề cập đến đó, cái sứ điệp rất là rõ ràng ở đây. Ai là người trung tín sẽ được ban cho thêm, nhưng ai là người bất trung thì sẽ bị mất hết tất cả. Cái điều mà tất cả những người tin Chúa mong đợi ấy là ngày chúng ta gặp mặt Chúa, chúng ta sẽ được Chúa khen là hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm, hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa người. Và nếu chúng ta được nghe lời đó thì chỉ là bởi vì ân điển của Ngài ban chúng ta mà thôi. Và tất cả những gì mà chúng ta có là để đem sự vinh hiển của Ngài, và cho thấy chúng ta có thể tìm được cái niềm vui ấy là niềm vui mà không thể diễn tả được, không thể nói ra được. Và chúng ta có thể sống trong cái sự hy vọng cho cái ngày mà chúng ta có được điều đó. Không phải là trong sự sợ hãi, nhưng mà trong cái sự trông cậy, trong sự hy vọng. Và nếu như chúng ta muốn có được cái sự hy vọng đó, chúng ta phải tự hỏi mình những câu hỏi như sau. Hôm nay tôi đã làm như thế nào về những gì mà Chúa ban cho tôi vậy? Tôi đang xây dựng vương quốc của tôi hay là tôi đang xây dựng vương quốc của Đức Chúa Trời vậy? Tôi có là đại sứ của Đấng Christ hay không vậy? Tôi có đang rao giảng phúc âm cho tới lúc mà Ngài đến hay không? Đây là lời Chúa nói trong Ma-thi-ơ chương 24, từ câu 44 đến câu 46. Vì vậy, các con cũng phải sẵn sàng. Vì con người đến trong giờ các con không ngờ. Ai là đầy tớ trung tín và khôn ngoan, được chủ giao quản lý nhà mình để cấp phát thức ăn đúng giờ. Phước cho đầy tớ ấy khi chủ đến, thấy làm như vậy.